Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư mục vụ nhân dịp khai mạc năm đức tin của Đức cha Giuse Vũ Trì Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời bởi khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Anh chị em thân mến, hẳn đã hơn một lần chúng ta đã nghe bài hát: "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh hai tiếng gia đình." Thoạt nghe qua đoạn tin mừng, rồi so chiếu với nhạc phẩm Ba ngọn nến lung linh của nhạc sĩ Ngọc Lễ nói trên, chúng ta thấy ái ngại về cách đối xử của Đức Giêsu, ra như người thờ ơ với những người thân trong gia đình, nhất là với người mẹ đã sinh ra mình. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, chúng ta tìm thấy một ý nghĩa sâu xa. Chúa Giêsu đã dùng những lời mới nghe qua có vẻ cứng cỏi để xác định một nội dung đích thực và siêu việt về tương quan gia đình. Anh em họ hàng là những người thực hành lời Chúa. Ở đây, chúng ta thấy cái tinh thần đã vượt trên huyết nhục tự nhiên. Nói như vậy, không phải Chúa Giêsu bỏ đi tình máu mủ, mà hơn ai hết, tình đó chưa đủ, còn phải tiến lên mối tương quan cao hơn, ấy là do lời Chúa đem lại. Cái nhân bản là nền, nhưng không chỉ dừng ở đó, mà vươn lên cái siêu nhiên. Chắc chắn, Chúa Giêsu không thể phủ nhận Đức Maria là mẹ Ngài đến hai lần, một lần sinh ra và một lần thi hành lời người. Những người Do Thái cậy dựa vào quan hệ huyết thống để tự hào rằng họ có mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Đức Giêsu cho thấy, chỉ những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa mới có mối liên hệ mật thiết, mới trở nên những người anh chị em của Đức Giêsu, mới thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Như thế, việc nghe và thực hành lời Chúa cho thấy thật cần thiết để được thuộc về Chúa, là người của gia đình Chúa. Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ từ bài tin mừng hôm nay. Chúng ta là những người may mắn được đón nhận lời Chúa. Chúng ta siêng năng đọc lời Chúa, chăm chỉ học lời Chúa, nhưng điều đó cũng chưa đủ. Chúng ta còn cần đem lời Chúa ra thực hành nữa. Chỉ khi lắng nghe và thực hành lời Chúa, chúng ta mới được sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và mới có thể đối xử với tha nhân cách gần gũi, thân thương như là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về gia đình của Chúa, để chúng con biết sống đúng tinh thần tin mừng của Chúa. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào nơi truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy bơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài niềm chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu chống lại sự kiêu ngạo và thanh tẩy trở về cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2012 vừa qua tại Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên 5B và đặt đoạn này trong bối cảnh các đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Qua đó, trong cuộc hành trình cuối cùng lên Jerusalem, Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài và nhắn nhủ các môn đệ hãy có thái độ khiêm tốn, loại bỏ thái độ kiêu căng, lo tìm chỗ nhất. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong hành trình của chúng ta với tin mừng theo Thánh Marco, Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã đi vào phần 2, tức là hành trình cuối cùng của Chúa Giêsu hướng về thành Jerusalem và tiến đến tột đỉnh sứ mạng của Ngài. Sau khi Thánh Phêrô nhân danh các môn đệ khác tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, nhìn nhận Ngài là Đức Kitô, Chúa Giêsu bắt đầu nói công khai về những gì sau cùng sẽ xảy ra cho Ngài. Thánh sử Tin Mừng lần lượt thuật lại ba lời tiên báo về cái chết và sự sống lại của Chúa ở chương 8, 9 và 10. Qua những lời đó, Chúa Giêsu loan báo ngày càng rõ ràng vận mệnh đang chờ đợi Ngài và sự cần thiết nội tại của những điều ấy. Đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay chứa đựng lời loan báo thứ hai. Chúa Giêsu nói, con người, một kiểu nói Ngài dùng để chỉ chính Ngài, sẽ bị giao nộp trong tay loài người và họ sẽ giết người. Nhưng một khi bị giết, người sẽ sống lại sau ba ngày. Nhưng các môn đệ không hiểu những lời ấy và họ sợ không dám hỏi Ngài. Thực vậy, khi đọc phần trình thuật này của Thánh Marco, người ta thấy rõ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ có một sự cách biệt nội tâm sâu xa, có thể nói là cả hai ở những tần số khác nhau. Vì thế, các bài diễn văn của Thầy không được các môn đệ hiểu hoặc chỉ được hiểu một cách hời hợt. Thánh Phêrô Tông Đồ, ngay sau khi biểu lộ niềm tin nơi Chúa Giêsu, đã dám trách cứ Chúa vì người đã loan báo sẽ bị phủ nhận và giết chết. Sau lời loan báo thứ hai về cuộc khổ nạn, các môn đệ bắt đầu thảo luận xem ai là người lớn nhất trong số họ. Và sau lần loan báo thứ ba, ông Giacôbê và Gioan đã xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu Ngài khi Ngài ở trong vinh quang. Nhưng cũng có những dấu hiệu khác cho thấy sự xa cách này. Chẳng hạn, các môn đệ không chữa lành được một cậu bé bị bệnh động kinh. Sau đó Chúa chữa cậu bé bằng sức mạnh của lời cầu nguyện. Hoặc khi các trẻ em được giới thiệu với Chúa Giêsu, các môn đệ đã khiển trách các em. Trái lại, Chúa Giêsu thịnh nộ cho các em được ở lại và khẳng định rằng chỉ có ai giống như các trẻ em thì mới được vào nước Thiên Chúa. Những sự kiện ấy nhắc nhở cho chúng ta rằng tiêu chuẩn hành động của Thiên Chúa luôn khác với tiêu chuẩn của chúng ta, như chính Thiên Chúa đã biểu lộ qua miệng ngôn sứ Isaiah. Tư tưởng của ta không phải như tư tưởng của các ngươi, con đường của các ngươi không phải là con đường của ta. Vì thế, việc kêu Chúa luôn đòi con người phải có sự hoán cải sâu xa, một sự thay đổi lối suy nghĩ và sống, đòi phải mở rộng con tim, lắng nghe để được soi sáng và biến đổi trong nội tâm. Một điểm then chốt trong đó Thiên Chúa và con người khác biệt nhau chính là sự kiêu ngạo. Nơi Thiên Chúa không có sự kiêu ngạo, vì Ngài là sự sung mãn trọn vẹn và tất cả đều hướng về sự yêu thương và ban sự sống. Trái lại, nơi con người chúng ta, kiêu ngạo ăn rễ sâu và vì thế chúng ta phải luôn cảnh giác và thanh tẩy. Tuy là bé nhỏ, nhưng chúng ta lại khao khát được coi là cao cả, được chiếm chỗ nhất, trong khi Thiên Chúa không do dự hạ mình xuống, trở nên người rốt cùng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy tín thác cầu khẩn mẹ Maria, mẹ là đấng hoàn toàn sống hợp với Thiên Chúa. Xin mẹ dạy chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và khiêm tốn. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Louis Brisson tại thành phố Troyes bên Pháp hôm thứ Bảy 22 tháng 9 vừa qua. Ngài nói, cha Brisson sống vào thế kỷ thứ 19, sáng lập hai dòng các nữ tu và nam tu hiến sinh Thánh Francisco de Sales. Tôi vui mừng hiệp ý cảm tạ Chúa với cộng đoàn giáo phận Troyes và tất cả các con cái thiêng liêng, nam cũng như nữ của vị tân chân phước. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương và đưa ra những lời nhắn nhủ ngắn bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi điện thư chúc mừng nhân dịp các đại lễ Do Thái giáo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ hy vọng rằng các Kitô hữu và người Do Thái sẽ làm chứng cho toàn thế giới về những giá trị bắt nguồn từ việc cùng tôn thờ một Thiên Chúa. Trong một bức điện gửi cho Rabbi trưởng Riccardo Cicerni ở Roma, nhân dịp những ngày đại lễ của Do Thái giáo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi lời chúc mừng các thành viên của cộng đồng Do Thái tại Roma. Bức điện được Tòa Thánh phổ biến cho giới báo chí hôm 20 tháng 9 vừa qua, cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi những lời chúc mừng chân thành và tốt đẹp nhất trong dịp lễ Rosh Hashanah, Yom Kippur và Sukkot của Do Thái giáo. Đức Thánh Cha viết trong điện thư chúc mừng, tôi hy vọng rằng người Do Thái và Kitô hữu, một khi gia tăng lòng tôn trọng và tình bạn với nhau, sẽ làm chứng với thế giới về các giá trị phát sinh từ việc tôn thờ Thiên Chúa duy nhất. Với việc mừng lễ Rosh Hashanah, nghĩa là ngày đầu năm, vào ngày 16 tháng 9, người Do Thái khởi đầu một năm mới, năm 5773, theo niên lịch Do Thái giáo. 10 ngày sau là lễ Yom Kippur, nghĩa là ngày đền tội. Giữa hai lễ này là những ngày sám hối. Người Do Thái đối diện với những lỗi lầm của mình, chuộc lỗi, quyết tâm sống tốt hơn trong năm tới và xin người khác và Thiên Chúa tha thứ cho mình. Lễ Sukkot, nghĩa là lễ lều tạm, năm nay rơi vào ngày 30 tháng 9, bắt đầu từ lúc mặt trời lặn, là lễ thu hoạch vụ mùa của người Do Thái. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 giám mục mới. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các giám mục giúp các tín hữu đào sâu đức tin và nêu gương nên thánh cho mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20 tháng 9 năm 2012 vừa qua, dành cho 120 giám mục thụ phong trong khoảng 12 tháng gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương tổ chức tại Roma. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến năm đức tin sắp bắt đầu nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đức Thánh Cha nói như sau: Tôi khuyến khích anh em hãy dấn thân để nội dung nòng cốt của đức tin được trình bày một cách có hệ thống và mạch lạc cho tất cả mọi người theo lứa tuổi và bậc sống khác nhau của họ, để họ có thể trả lời cho những vấn nạn mà thế giới kỹ thuật và hoàn cầu hóa ngày nay đang nêu lên. Những lời sau đây của vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, vẫn luôn có tính chất thời sự. Người nói, cần phải rao giảng tin mừng cho văn hóa và các nền văn hóa của con người, không phải như để trang trí, như lớp sơn bên ngoài, nhưng phải rao giảng một cách sinh động, sâu xa, đến tận gốc rễ, luôn luôn đi từ con người và luôn trở về với những quan hệ của con người với nhau và với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đức tin đòi phải có những chứng nhân đáng tin cậy, những người tín thác nơi Chúa và phó thác cho Chúa để trở nên dấu chỉ sinh động sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong thế giới. Giám mục là chứng nhân đầu tiên về đức tin, tháp tùng hành trình của các tín hữu bằng cách nêu gương sống trong sự phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vì thế, để trở thành bậc thầy có uy tín và là sứ giả của đức tin, giám mục phải sống trước mặt Chúa như là người của Thiên Chúa. Thực vậy, ta không thể phục vụ con người nếu trước đó ta không phải là những người phục vụ Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, sự dấn thân nên thánh của anh em đòi anh em mỗi ngày phải hấp thụ lời Chúa trong kinh nguyện và nuôi sống mình bằng thánh thể, để kín múc từ hai bàn tiệc này nhựa sống cho sứ vụ. Ước gì đức bác ái thúc đẩy anh em gần gũi với các linh mục của anh em với tình phụ tử, biết nâng đỡ, khích lệ và tha thứ. Các linh mục là những cộng tác viên đầu tiên và quý giá của anh em trong việc đưa Chúa đến cho con người và đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục gần gũi và nâng đỡ những người nghèo khổ, giúp đỡ các gia đình, người trẻ, chăm sóc các chủng sinh để họ được huấn luyện về mặt nhân bản, tu đức, thần học và mục vụ, làm cho các cộng đoàn có được những mục tử trưởng thành và vui tươi, những người hướng đạo chắc chắn trong đức tin. Tin Vatican. Cuốn sách thứ ba của Đức Thánh Cha sẽ xuất bản trước Giáng sinh. Cuốn sách thứ ba và là cuốn cuối cùng trong bộ sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Đức Giêsu thành Nazareth sẽ được xuất bản trước lễ Giáng sinh tới đây. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hôm 21 tháng 9 vừa qua rằng nhà xuất bản Vatican và nhà xuất bản Rizzoli của Italia đã ký hợp đồng về việc xuất bản cuốn sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong các sách tin mừng. Nhà xuất bản Vatican ủy thác cho nhà xuất bản Rizzoli việc bán tác quyền tác phẩm này trên toàn thế giới. Tại Italia, cuốn sách thứ ba này sẽ được bán tại tất cả các hiệu sách trước lễ Giáng sinh và mang tên hai nhà xuất bản Vatican và Rizzoli. Cùng với ấn bản tiếng Ý, ấn bản tiếng Đức sẽ được nhà Heder xuất bản. Đây là nhà xuất bản đã từng ấn hành từ trước đến nay các sách của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. ấn bản bằng các thứ tiếng khác đang được tiến hành. Tựa đề chung kết của cuốn sách thứ ba trong bộ sách của Đức Thánh Cha chưa được công bố. Cuốn thứ nhất bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha là Đức Giêsu thành Nazareth từ lúc chịu phép rửa tại sông Giô-đan đến biến cố hiển dung, được ấn hành vào năm 2007. Cuốn thứ hai hồi năm 2011 với tựa đề Đức Giêsu thành Nazareth từ lúc vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp kiến các dân biểu dân chủ Kitô. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua, dành cho 110 tham dự viên khóa họp của Ban chấp hành phong trào dân chủ Kitô quốc tế, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái kêu gọi bảo vệ gia đình và bênh vực sự sống con người. Trong số những người hiện diện, có nhiều vị đại biểu quốc hội đến từ các nước năm châu. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến nhiều lập trường mà Ngài gọi là ồn ào, nhắm mang lại những câu trả lời vội vã, hời hợt, ngắn hạn cho các nhu cầu căn bản và sâu xa của con người. Tình trạng này làm cho người ta nghĩ đến lời cảnh giác của Thánh Phaolô về thời đại mà người ta không còn chịu được đạo lý lành mạnh nữa và tự coi mình là thầy dạy, theo sở thích hay thay đổi của mình, từ chối lắng nghe chân lý để đi lạc theo những huyền thoại. Trong bối cảnh xã hội như thế, Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện sự phân định cần thiết trong những lĩnh vực sinh tử của con người, đó là sự tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chấm dứt tự nhiên, với những hệ luật là từ chối phá thai, làm cho chết êm dịu và chọn giống người tốt. Các nghĩa vụ này liên hệ tới nghĩa vụ phải tôn trọng hôn nhân như một sự kết hiệp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ như nền tảng của cộng đoàn đời sống gia đình. Chính trong gia đình, dựa trên hôn nhân và cởi mở đối với sự sống mà con người cảm nghiệm được sự chia sẻ, sự tôn trọng và yêu thương nhưng không, đồng thời nhận được tình liên đới cần thiết từ lúc còn là hài nhi cho đến khi bệnh tật và tuổi già. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, một sự tiến bộ đích thực của xã hội loài người không thể tách rời khỏi những chính sách bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và cộng đoàn nảy sinh từ đó. Những chính sách mà không những các quốc gia, nhưng cả cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ đề ra để đảo ngược xu hướng ngày càng làm cho cá nhân bị cô lập là nguồn mạch đau khổ và khô cằn cho cá nhân và chính cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nhiệm vụ vừa nói trên đây phải là nhiệm vụ đặc biệt của những người nắm giữ vai trò đại diện. Được đức tin linh hoạt, họ có khả năng thông truyền cho các thế hệ tương lai những lý do để sống và hy vọng. Được biết, đầu buổi tiếp kiến, ông Pier Ferdinando Cassini, đại biểu Quốc hội Italia thuộc đảng UDC, Liên minh Phe Trung Tả, cựu Chủ tịch Hạ viện Italia, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ nhân dịp khai mạc năm đức tin của Đức Cha Giuse Vũ Trì Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thư mục vụ dịp khai mạc năm Đức Tin của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Đức cha đã viết như sau: Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phan Thiết. Ngày 11 tháng 10 năm 2011, bằng tông thư tự sắc Bota Fidei, Đức Thánh cha Benedicto XVI đã công bố thiết lập năm Đức Tin trong Giáo hội Công giáo, kéo dài từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Cộng đồng chung Vatican Đệ nhị, đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, nhằm kêu gọi dân Chúa trên toàn thế giới rà soát lại, đào sâu và sống đức tin một cách trưởng thành và nhiệt thành hơn giữa lòng cuộc sống hôm nay. Hưởng ứng lời kêu gọi của vị cha chung với ý hướng canh tân hành trình sống đạo trong giáo phận nhà, mời anh chị em cùng bước vào năm đức tin với những điểm nhấn sau. Thứ nhất, rà soát lại niềm tin. Đức tin là tổng hợp của hồng ân Chúa và nỗ lực con người. Đức tin không ở dạng tĩnh của những gì đã hoàn thành, mà luôn luôn ở dạng động của tình trạng luôn tăng trưởng và tiến tới. Chính vì thế, rà soát lại niềm tin phải được xem như nhiệm vụ thường xuyên của một lương tâm công giáo ngay chính và trưởng thành, nhất là trong thế giới hiện nay, lúc tín hữu công giáo đang phải đối mặt với trào lưu phản kháng ở nơi này hoặc phỉ báng ở nơi khác, đang xen với những ý thức hệ ít nhiều mang tính phân biệt, thù nghịch và loại trừ, khiến một số tín hữu bị khủng hoảng, nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa, hoặc bị khủng bố, phải rút vào sợ hãi, rồi lặng lẽ xa rời đức tin. Rà soát lại đức tin, trước hết là tìm về cội nguồn, tái xác tín Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Chính nhờ người với người và trong người, chúng ta mới nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, đồng thời được dẫn vào trong sự sống thiêng liêng ấy qua mầu nhiệm giáo hội, cùng với ân thánh phong phú và sứ mạng bao la. Chính vì thế, trên logo chính thức của năm Đức Tin, chúng ta thấy nêu cao ba mẫu tự GHS là viết tắt của cụm từ Jesus Hominum Salvator, nghĩa là Giêsu đứng cứu độ loài người, như một lời tuyên tín long trọng và như một hành vi tuyên xưng công khai của toàn thể giáo hội. Đối nghịch lại khuynh hướng dễ dãi của con người thời đại khoa học, vốn chỉ chọn tin và giữ những gì kiểm chứng được hoặc có lợi cho cuộc sống trước mắt, còn những chân lý siêu nhiên và cuộc sống mai hậu đều bị gạt bỏ tất cả. Giáo hội mời gọi chúng ta tái khẳng định đức tin một cách toàn diện và toàn vẹn. Trong Bota Fidei, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy biến kinh tin kính thành kinh nguyện hàng ngày, nghĩa là mỗi ngày hãy rà soát lại niềm tin của mình, sám hối và tuyên xưng lại một cách mới mẻ hơn, sống động hơn, như ý tưởng của Thánh Phaolô Tông Đồ. Tin ở trong lòng thì được nên công chính, xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Trích trong thư Roma chương 10 câu 10. Điểm thứ hai, đào sâu đức tin. Như để phòng thủ có hiệu quả trước nguy cơ che khuất đức tin của lối sống xa hoa hay bào mòn đức tin của cuộc sống khó khăn và chống đỡ thành công trước hỏa lực của ba thù ma quỷ, thế gian, xác thịt, tín hữu sau khi đã sám hối thành luyện còn phải biết canh tân và đào sâu đức tin về mặt tri thức bằng học hỏi lời Chúa một cách hăng say hơn và tìm hiểu giáo lý một cách chuyên chăm hơn. Thánh Augustino bảo, hãy yêu đi rồi làm gì thì làm. Trong ý hướng này, ta cần trang bị cho mình một tình yêu lớn để có thể say mê lời Chúa và say mê giáo lý một cách tích cực hơn. Không phải vô tình mà năm Đức Tin lại trùng khớp với thời điểm kỷ niệm 50 năm khai mạc Cộng đồng chung Vatican Đệ nhị và 20 năm xuất bản cuốn sách giáo lý toàn cầu, mà hữu ý cho thấy điểm tựa cụ thể để đào sâu nội dung đức tin trước khi tìm ở nơi đâu khác. Hãy tìm ở nơi nguồn mạch là những công trình giáo hội đã suy tư, đúc kết và lưu truyền, tức là những văn kiện của cộng đồng và sách giáo lý cho toàn thế giới. Nhưng đức tin không thể giản lược vào mặt tri thức, dẫu đó là mặt nền tảng và cần thiết, vì vô tri thì bất ngộ, mà trong điều kiện nhân sinh còn phải thể hiện và minh họa bằng đời sống cụ thể hàng ngày. Nói khác đi, việc đào sâu đức tin không thể tách rời khỏi việc cử hành đức tin một cách điều đặn, đầy đủ, đúng theo như quy cách giáo hội ấn định và dựa trên tinh thần giáo hội nhũ khuyên. Chính ở đây, ta thấy là ý nghĩa và vai trò của phụng vụ, cách riêng bí tích thánh thể, như là trung điểm và cao điểm của việc thờ phượng, đồng thời cũng là sức sống của đức tin Công giáo. Ngoài ra, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, cũng như việc đạo đức bình dân, cũng cần đi vào chiều sâu bền bỉ và được thanh lọc khỏi những tình cảm chống qua vô bổ, để đức tin được rạng rỡ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai điểm trong lá thư mục vụ của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, nhân dịp chuẩn bị khai mạc năm đức tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn hai điểm tiếp theo trong một thời sự ngày mai. Mời quý vị đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 9, câu 37 đến câu 42, câu 44 và câu 46 đến câu 47. Khi ấy, Châu An thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có những kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền sau đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà trời bỏ rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chủ nhật 26 thường niên tiếp nối bài tin mừng Chủ nhật 25 thường niên, thuật lại việc Chúa Giêsu giáo huấn các tông đồ. Trong bài này, kể lại câu chuyện sau khi khiển trách Gioan về tội ganh tị, Chúa Giêsu hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp đón các tông đồ. Đồng thời, Ngài dạy không được làm gương xấu và cần phải tránh các hiệp tội. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của tin mừng. Nhân câu chuyện Chúa Giêsu đang giảng dạy về việc đón nhận một trẻ nhỏ nhân danh Thầy, ở chương 9 câu 35 đến câu 36, Gioan sực nhớ tới có kẻ đã nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nên thưa với Chúa Giêsu rằng: "Chúng còn thấy có nhiều kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y." Trừ quỷ là một việc làm quen thuộc mà Chúa Giêsu và các tông đồ cũng thường làm như nhiều người Do Thái khác. Nhưng có nhiều người lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Gioan thấy những người không cùng nhóm tông đồ với mình mà trừ quỷ như vậy là lạm quyền, nên ông đã ngăn cấm họ. Nhưng Chúa Giêsu phán: "Đừng ngăn cấm." Thái độ ngăn cấm của Gioan như vậy biểu lộ một tâm trạng hẹp hòi, muốn độc chiếm niềm tin vào Chúa Giêsu và độc chiếm quyền năng của người, nên Chúa Giêsu đã ngăn cản sự cấm đoán của Gioan. Chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ rồi liền sau đó lại nói xấu Thầy. Chúa Giêsu đưa ra lý do để giải thích tại sao không được ngăn cấm như vậy. Kẻ trừ quỷ không thuộc nhóm các tông đồ, nhưng việc họ cậy dựa vào danh của Chúa Giêsu đã chứng tỏ họ có niềm tin nào đó rồi. Và như vậy, kẻ trừ quỷ không nhất thiết thuộc về nhóm các tông đồ mới thực sự nhờ cậy được danh Chúa Giêsu mà mới hành động được nhờ quyền năng của người. Ở đây, Chúa muốn nói rằng có nhiều cách thế để liên kết với Chúa Giêsu và với cộng đoàn các tông đồ, và bao lâu người ta không tách rời cách cố ý thì mối liên kết vẫn còn tồn tại. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Những ai lấy danh nghĩa Chúa Giêsu mà trừ quỷ, tức là làm một việc giống như các tông đồ đã làm, và như vậy họ là những người ủng hộ các tông đồ. Ở đây Chúa Giêsu lấy ví dụ cụ thể này để chứng minh cho hành động tốt của những người mà Gioan vì ganh tị đã ngăn cấm, đồng thời để khiển trách những ai có tinh thần hẹp hòi, bè phái. Phe của mình mới ủng hộ, còn phe người khác thì chống đối. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đức Kitô thì kẻ đó không mất phần thưởng đâu. Sửa sai Gioan xong, Chúa Giêsu tiếp tục giáo huấn. Người nghĩ đến các tông đồ và hứa ban phần thưởng cho những ai vui lòng đón nhận các tông đồ. Sở dĩ ly nước cho các tông đồ có giá trị lớn lao như thế là vì Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với các tông đồ như người đã đồng hóa với kẻ bé mọn nhất trong anh em người. Ở đây Chúa muốn nói rằng những ai giúp đỡ cho các phần tử trong giáo hội của người thì cũng như giúp đỡ chính người vậy. Dầu chỉ một ly nước, ý nói một việc nhỏ mọn tầm thường thì cũng đáng được thưởng công trên trời rồi. Chúa đòi hỏi những ai giúp đỡ phải có tinh thần cao thượng, vì lẽ siêu nhiên không vụ lợi. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thiên chức của người tông đồ cao quý như vậy, nên Chúa Giêsu dạy các tông đồ không được làm gương xấu cho những kẻ bé mọn. Những kẻ bé mọn, Chúa muốn ám chỉ những người hèn kém, khờ dại, dốt nát, không được học hỏi những vấn đề của luật pháp. Hạng người này trong Do Thái giáo có khuynh hướng khinh bỉ họ. Những kẻ bé mọn có lòng tin này là những người thuộc giai cấp bình dân, có thiện chí muốn học hỏi thánh kinh, luật pháp, thường được các thầy thông luật giải thích thánh kinh, luật pháp, nhưng lại bị giải thích sai lạc vì những gương xấu. Vì thế, việc cảnh giác đề phòng làm gương xấu cho những kẻ bé mọn này. Chúa Giêsu muốn nhắm tới các thủ lãnh tôn giáo mà người đã có lần tố cáo họ đã độc quyền chiếm đoạt sự giải thích kinh thánh và đóng cửa không cho những kẻ bé mọn vào. Có thể so sánh ý nghĩa giáo huấn này với dụ ngôn hai người mù trong Luca chương 6 câu 39, Matthew chương 15 câu 14 và dụ ngôn về con chiên lạc, Luca chương 15 câu 3 đến câu 7 và Matthew chương 18 câu 12 đến câu 14. Thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển còn hơn. Thớt cối xay nặng như thế mà kéo dìm một tội nhân dưới nước thì không thể nào ngóc đầu lên được. Ý nói đến sự xấu xa ghê tởm nặng nề của tội làm gương xấu. Nếu tay con, chân con, mắt con. Chúa muốn nói đến việc cần phải tránh các hiệp tội, dù phải hy sinh đến mức độ nào đi nữa thì cũng phải tránh, vì thà mất một thân thể mà được vào cõi sống còn hơn là đủ mà phải vào hỏa ngục. Kiểu nói tay, chân, mắt không có ý nói theo nghĩa đen, nhưng có ý nói theo nghĩa tượng trưng để diễn tả các hiệp tội mà người ta có thể tìm thấy trong chính bản thân mình hoặc trong những tương giao với bên ngoài. Việc trừ khử chúng đòi hỏi thật là đắt giá. Được vào cõi sống còn hơn là đủ mà phải xuống hỏa ngục, có ý diễn tả sự đối nghịch giữa thiên đàng và hỏa ngục, đồng thời muốn nhấn mạnh rằng hỏa ngục là nơi khổ hình dành cho các tội nhân tự tách lìa ra khỏi cõi sống. Lửa và dòi bọ là hai loại biểu tượng dành cho thây ma, ở đây được tượng trưng cho số phận kinh khủng dành cho những ai từ chối tiếng mời gọi hoán cải và những lời cảnh giác của Thiên Chúa. Qua những điểm trong sứ điệp tin mừng, chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống của chúng ta như sau. Giáo hội muốn dùng bài tin mừng này để dạy chúng ta những bài học sống đạo. Đó là không được hẹp hòi ganh tị, nhưng phải bác ái các nghĩa lành cho hành động của tha nhân, dù tha nhân đó là ai. Cần phải tích cực giúp đỡ các phần tử trong giáo hội, nhưng phải giúp với tinh thần siêu việt, vô vị lợi, vì Chúa. Không được gây gương xấu, làm cản trở sự hoàn thiện của người khác, đặc biệt cản trở những kẻ yếu đuối, cần phải được nâng đỡ. Phải tránh những dịp tội, dù phải hy sinh đến đâu đi nữa, vì sự sống đời đời quý giá hơn sự sống đời này. Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta xem những việc người làm. Chúa sửa sai Gioan. Chúa thấy Gioan có óc hẹp hòi ganh tị. Chúa không tỏ vẻ bực tức, nhưng người ôn tồn chỉ vẻ để giáo dục, để hướng dẫn, để sửa sai. Chúng ta noi gương Chúa khi thấy nơi người khác có điều sai quấy, thì cần bình tĩnh tìm cách giúp đỡ sửa sai hơn là bực tức, phê bình, chỉ trích. Chúng ta nghe lời Chúa nói, đừng ngăn cấm y. Chúa cũng nói như vậy với chúng ta, khi chúng ta phủ nhận giá trị hành vi của người khác chỉ vì họ không giống mình. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước? Qua lời này, Chúa kêu gọi chúng ta cần phải lấy tinh thần siêu nhiên để giúp đỡ phục vụ các phần tử trong giáo hội. Là phần tử của giáo hội cùng thuộc về Đức Kitô thì càng xứng đáng để được giúp đỡ và trở nên công phúc cho người giúp đỡ mình. Những kẻ nào làm cớ pháp phạm, Chúa cảnh giác chúng ta không được làm gương xấu cho kẻ khác, đặc biệt những người mình có trách nhiệm liên đới. Sống với ai thì giúp người đó hoàn thiện hơn, chứ đừng nên cớ cho người đó ra xấu hơn. Nếu tay, chân, mắt nên dịp tội cho con, Chúa đòi hỏi ta phải biết hy sinh sẵn sàng chịu thiệt, chịu mất sự sống đời này để bảo vệ sự sống đời sau. Chúa cảnh giác ta cần phải tránh xa các nghiệp tội với bất cứ giá nào, vì thà mất công phải tránh còn hơn mất luôn sự sống. Nhìn vào khuôn mặt của Gioan, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu. Lời trình bày có tính cách thưa kiện của Gioan, biểu lộ ông là người hẹp hòi, phe phái, xét đoán nông cạn theo hình thức bên ngoài. Chúng ta cũng hẹp hòi như Gioan khi chúng ta so sánh, phân bì, tị nạnh nhóm này nhóm kia. Chúng ta xét đoán nông cạn như Gioan khi chúng ta nhận xét người khác theo vẻ bên ngoài hoặc theo não trạng của mình mà không nhận giá trị của tha nhân. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Mày ngáo tạ tươi nhìn người vợ nước mắt long lanh trông mong chồng mòn hao sức sống. Giêsu ơi, con đã hiểu rồi ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở con tim, là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con là một trái tim đã bao năm trải lìa khổ cực. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim thương Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, ở vào một thời đại mà người phụ nữ đã có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội, kể cả những lĩnh vực mà từ trước đến giờ được coi như chỉ dành riêng cho nam giới, như lĩnh vực chính trị chẳng hạn. Thế nhưng, ở vào thời Chúa Giêsu, thời mà người phụ nữ không có chỗ đứng trong xã hội, thời mà thập nữ viết vô, thì việc mà Chúa Giêsu chọn các người phụ nữ vào công cuộc truyền giáo thật là khó chấp nhận. Tuy chúng ta không thấy các thánh sử nói đến việc làm nào của những người phụ nữ này, ngoài việc họ lấy của cải của mình để giúp cho Chúa Giêsu, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng những phụ nữ này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức cộng đồng những môn đệ tiên khởi của Chúa. Hay nói theo một cách nào đó, họ cũng là những môn đệ của Chúa, tuy họ không được gọi hay sai đi như những môn đệ khác. Những phụ nữ này đã không có mặt trong nhà tiệc ly, thế nhưng họ lại đã có mặt trong giờ hấp hối của Chúa Giêsu trên thập giá, và họ cũng là những người đầu tiên được Chúa Giêsu hiện ra sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Như thế có thể nói, Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng của tin mừng. Ngài đã nâng vai trò của phụ nữ trong vương quốc của Ngài lên ngang hàng với nam giới. Đây là một việc làm mà gần 20 thế kỷ sau chúng ta mới nghĩ tới. Thế nhưng khi nghĩ tới và tranh đấu cho quyền bình đẳng của nữ giới và nam giới, thì người ta lại làm quá lố. Lố không những trong phạm vi tích cực, nghĩa là đòi cho người phụ nữ hoàn toàn được như nam giới, như đòi cho phụ nữ được làm linh mục, giám mục chẳng hạn, mà người ta còn lố trong cả phạm vi tiêu cực nữa. Thực vậy, những hình thức phơi bày người phụ nữ trên báo chí, phim ảnh, những phong trào cổ võ cho việc hạn chế sinh sản phản tự nhiên, đó lại không phải là những việc làm hạ phẩm giá của người phụ nữ hay sao? Những việc làm ấy vô tình đã biến người phụ nữ thành một thứ đồ chơi. Như thế thì đâu có phải là đang làm cho người phụ nữ được bình đẳng với nam giới, mà là đang dìm họ xuống. Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng cho người phụ nữ trong nước của Ngài. Thế nhưng Ngài đã không lố như những người ngày nay. Vào thời đó, khi thấy có những phụ nữ, nhất nữa những phụ nữ ấy lại là những người bị dân chúng coi là những người tội lỗi, có mặt trong cộng đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu, thì hẳn là đã có những người sầm xì dị nghị. Không phải nói đến những người thời ấy nữa, mà ngay cả đến những người trong thời đại của chúng ta cũng thế. Thật vậy, đã có những người có những ý nghĩ không tốt về sự có mặt của những người phụ nữ trong đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu. Điển hình là tác giả Nikos Kazantzakis trong cuốn Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng mà đã dựng thành phim. Thế nhưng, cho dù chúng ta nghĩ thế nào về sự có mặt của mấy phụ nữ trong đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu đi nữa, thì việc Ngài để cho những người này ở trong đoàn truyền giáo cũng đã nói lên sự quan tâm của Ngài đến vai trò tông đồ của nữ giới. Sở dĩ người ta đã có những ý nghĩ xấu về những phụ nữ này vì họ đã nhìn người phụ nữ như là hậu duệ của Eva, kẻ đã quyến rũ ông Adam ăn trái cấm, để rồi kéo cả nhân loại vào vòng tội lỗi. Thế nhưng tại sao người ta lại không nhìn nữ giới như là hậu thần của Đức Trinh Nữ Maria, người luôn luôn hiện diện bên cạnh Chúa để an ủi, nâng đỡ và cộng tác? Nói tóm lại, với cái nhìn của Chúa Giêsu cũng như cái nhìn của Kitô giáo sau này, mỗi phần tử trong giáo hội đều có một chỗ đứng, một vai trò riêng. Không có một chỗ đứng nào, một vai trò nào mà lại không quan trọng trong giáo hội. Tất cả đều bổ túc cho nhau để cùng nhau phục vụ, hầu mở mang nước Chúa. Trong chiều hướng tư tưởng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo hội ý thức và dấn thân cho công cuộc truyền giáo, không phân biệt giới tính, địa vị, giai cấp, khả năng. Amen.
Giêsu ơi, con đã hiểu rồi, ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở thương tin, là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con là một trái tim đã bao năm say mình khổ cưng. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Giê-xu ơi, con đã hiểu rồi ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở con tim, là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con là một trái tim đã bao năm trai mình khổ cực. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi.